là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng của Yên Bái tăng 4,71% so với cùng kỳ 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá. Tính trung bình quân 7 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,71% so với cùng kỳ. CPI bình quân 7 tháng có xu hướng tăng so với cùng kỳ, chủ yếu do sự biến động của giá trị xăng dầu trong nước tăng theo giá xăng dầu thế giới và cả giá các mặt hàng lương thực thực phẩm tăng theo giá xuất khẩu. Giá dịch vụ y tế tăng theo quy định của Bộ Y tế, giá bảo hiểm y tế tăng theo mức lương cơ sở khiến nhóm hàng hóa tiêu dùng so với cùng kỳ tăng. Trong đó, nhóm hàng hóa có chỉ số giá tiêu dùng tăng cao nhất là thuốc và dịch vụ y tế tăng 9,53%, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 8,12%. Đồ uống và thuốc lá tăng 6,85%, tiếp đến là các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,17%, may mặc giày dép tăng 4,41% và nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng 5,83%. Cũng trong 7 tháng đầu năm, CPI đối với nhóm dịch vụ bưu chính viễn thông giảm 2,02% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện tỉnh Yên Bái đã cấp 89 mã số vùng trồng nông sản với trên 1.114 ha, trong đó 41 mã số phục vụ xuất khẩu với trên 874 ha gồm chè, bưởi, gió bầu, thảo quả tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên, Mù Căng Chải. Và 48 mã số phục vụ tiêu thụ nội địa với 239 ha ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Mù Căng Chải, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Việc cấp mã số vùng trồng không chỉ giúp tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc mà còn góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của nông sản Yên Bái trên thị trường. Tuy nhiên, việc cấp mã số vùng trồng cũng gặp khó khăn do một tỉnh có diện tích lớn với nhiều vùng cây trồng chủ lực ở các địa phương khác nhau. Việc rà soát, đánh giá và cấp mã số cho tất cả các vùng trồng gặp nhiều khó khăn. Kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện khá phức tạp. Một số vùng trồng còn thiếu về hạ tầng và điều này ảnh hưởng đến công tác cập nhật thông tin. Vì vậy, để duy trì số mã vùng trồng trong thời gian tới, ngành chuyên môn và các địa phương cần tiếp tục tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quá trình cấp và duy trì mã số vùng trồng.
Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái phối hợp cùng các đơn vị tài trợ đã đến thăm tặng quà cho các cháu học sinh khuyết tật tại Trung tâm Nội trú Hướng nghiệp Trang Vàng ở thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Trung tâm Nội trú Hướng nghiệp Trang Vàng thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được thành lập vào tháng 4 2021. Với chức năng phát hiện sớm và can thiệp người khuyết tật, người có rối nhiễu tâm trí như tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ, tăng động giảm chú ý, rối loạn cảm xúc, nói ngọng, khó khăn trong học tập, chậm phát triển trí tuệ. Kể từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy can thiệp sớm, chăm sóc giáo dục và hướng nghiệp cho 24 trẻ em ở nội trú và bán trú. Ngoài học tập, văn hóa, trị liệu, các em học sinh còn được hướng nghiệp với các ngành nghề phù hợp như trồng trọt, chăn nuôi, đóng gói sản phẩm, mang khô, lạc, mật ong, gói bánh chưng, làm sô ngũ sắc, làm mứt Tết. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và hòa nhập cộng đồng. Với tấm lòng sẻ chia nhân ái cùng thông điệp trao yêu thương nhận nụ cười, tại buổi đến thăm, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, các đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ động viên với những khó khăn vất vả, những phần đời kém may mắn của các em học sinh đang theo học tại Trung tâm Nội trú Hướng nghiệp Trang Vàng. Đồng thời tặng các em học sinh nhiều phần quà ý nghĩa cùng các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cùng các đơn vị nhà tài trợ. Dịp này, các em học sinh của Trung tâm Nội trú Hướng nghiệp Trang Vàng còn được tham gia chương trình giao lưu văn nghệ đầy vui tươi, ý nghĩa, thông qua đó góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng.
Theo báo cáo của huyện Mù Căng Chải, tổng số đàn gia súc chính đến thời điểm này có 94.000 con, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng tí hơi xuất chuồng ước đạt 2.400 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Để có được kết quả trên là cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã thị trấn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến khích người dân tích cực phát triển chăn nuôi, đồng thời thực hiện hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn của huyện cũng đã làm tốt công tác tiêm phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đến nay đã tiêm vaccine phòng chống gia súc gia cầm được gần 21.000 liều vaccine. Nhờ đó, tổng đàn gia súc chính của huyện tăng 12,5% so với cùng kỳ, góp phần giúp người dân phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo.
7 tháng năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình đã giải ngân vốn vay với số tiền trên 112 tỷ đồng cho 2.340 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay. Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt trên 745 tỷ đồng, tăng trên 468 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có chỉ thị 40 của Chính phủ với gần 13.000 lượt khách hàng vay vốn. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40, hoạt động tín dụng chính sách có phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách, mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4,5%. Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình sẽ phối hợp với các xã thị trấn và các tổ chức chính trị đoàn thể tiếp tục bố trí nguồn vốn của trung ương và ngân sách địa phương để ủy thác cho vay, tiếp tục rà soát các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn làm cơ sở để cho vay vốn phát triển sản xuất, đầu tư nhà ở và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống.
Để làm tốt công tác phòng ngừa và kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ và các tai nạn sự cố, Ủy ban nhân dân phường Yên Thịnh đã xây dựng mô hình nhà tôi có bình chữa cháy và được triển khai tại 8 trên 8 tổ dân phố trên địa bàn phường. Mô hình cũng yêu cầu 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, trong đó 100% hộ gia đình là cán bộ đảng viên, công chức viên chức gương mẫu thực hiện vận động xã hội hóa việc trang bị bình chữa cháy xách tay cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh hộ gia đình trên địa bàn phường thực hiện tốt việc nhà ở từ 2 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp qua ban công, lối lên sang mái nhà liền kề để cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy và thoát nạn, trang bị phương tiện báo cháy tự động. 100% hộ gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. 100% người làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở thuộc diện ban quản lý về phòng cháy chữa cháy được tổ chức tập huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn theo quy định của pháp luật. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, bài viết của Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhân buổi nhậm chức đã khẳng định: từ ngày có Đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn thử thách, liên tục tiến lên. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước ta từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội và sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với truyền thống tốt đẹp, khí phách và tinh hoa dân tộc, không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại với bản lĩnh kiên định lý tưởng cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên, được nhân dân hết lòng tin yêu ủng hộ, công cuộc đổi mới đất nước nhất định giành thắng lợi to lớn. Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc ấm no, đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh hùng cường, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra và di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng là ước vọng của toàn dân tộc. Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Trong nhiều năm qua, vấn đề giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ trung ương tới cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các cơ chế chính sách giúp cho người có đất thu hồi ổn định cuộc sống vẫn còn nhiều bất cập, cần được khắc phục ngay. Theo thống kê, mỗi hecta đất bị thu hồi sẽ có khoảng 10 lao động bị mất việc làm. Qua rà soát cả nước, hiện có gần 1.000 dự án công trình chưa được đất vào sử dụng. Chậm đưa đất vào sử dụng còn do vướng mắc chưa xử lý với diện tích gần 29.000 ha. Có thể thấy việc giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi nhằm thể chế hóa chủ trương đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động, nhất là các đối tượng có đất thu hồi. Khi làm tốt công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi, không những chúng ta thực hiện được mục tiêu giải quyết lao động dôi dư trong nông nghiệp, tạo việc làm xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo đảm an sinh, từ đó tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Có nhiều điểm được quan tâm ở luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 năm 2024, trong đó kiểu làm ăn trộm giật của những chủ đầu tư thiếu thực lực, vi phạm đạo đức kinh doanh đã bị các quy định pháp lý siết chặt. Việc sửa đổi luật lần này đã bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người mua nhà dự án, đặc biệt là các dự án hình thành trong tương lai. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng quy định của luật lần này đã thanh lọc những chủ đầu tư không có năng lực, thậm chí tay không bắt giặc. Chính vì trước đây không có quy định cụ thể về việc đặt cọc nên nhiều chủ đầu tư yêu cầu người mua đặt cọc vô tội vạ, thậm chí cả những dự án không có thực. Phần thanh toán lần đầu và các lần tiếp theo cũng rất tùy tiện, chỉ có lợi cho chủ đầu tư. Với mỗi người dân, mua được căn nhà để ở là việc làm cả đời. Số tiền họ bỏ ra là mồ hôi, công sức, lao động tích góp. Có nhiều người đã mất trắng khi mua phải các dự án dởm, dự án không khả thi. Những quy định trong luật mới được kỳ vọng là minh bạch thị trường bất động sản, lấy lại niềm tin bấy lâu cho người mua nhà. Cấp thiết hơn cả hỗ trợ, đó là bỏ các quy định bất hợp lý đang trói buộc doanh nghiệp không thể bước ra khỏi vùng khó khăn. Những chính sách lỗi thời không tồn tại lưu cữu làm tăng chi phí, giảm cơ hội trong bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Những quy định lỗi thời, những cơ chế không còn phù hợp hay các giấy phép con, giấy phép cháu, nội ngành như gây ách tắc dòng chảy vốn, dòng chảy thuế vẫn đang tồn tại một cách khó hiểu, trong khi sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp chưa thực sự phục hồi. Số liệu thống kê cho thấy 7 tháng qua đã có 125.500 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân mỗi tháng có gần 18.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Vậy bao nhiêu trong số đó có sự góp phần từ những quy định bất hợp lý vẫn đang bào mòn sức cạnh tranh của họ như nói trên? Ở chiều ngược lại, chính phủ chất chiêu từng cơ hội chính sách, nỗ lực đưa luật mới và áp dụng kéo dài các gói ưu đãi để phục hồi kinh tế. Thế nên cấp thiết không kém là tháo bỏ các quy định bất hợp lý để cộng đồng doanh nghiệp có thêm dư địa tăng năng lực cạnh tranh, góp phần vào cỗ máy tăng trưởng đã được kích hoạt trở lại. Mới đây, Bộ Công Thương lại tiếp tục khuyến cáo nhiều rủi ro từ mô hình sở hữu kỳ nghỉ, có nghĩa là mua trước quyền nghỉ dưỡng tại một số khách sạn resort. Người tiêu dùng cần cảnh giác với các điều khoản quy định chính thức tại dự thảo hợp đồng, cần xác định rõ toàn bộ các chi phí phải đóng trong thời hạn hợp đồng nhằm tránh phát sinh sau này. Trước đó, tháng 7 năm 2023, Bộ Công an cũng đã phát đi lời cảnh báo về hoạt động mua bán sở hữu kỳ nghỉ du lịch khi có nhiều dấu hiệu lừa đảo trục lợi. Hơn một năm trước, ngày 5 tháng 7 năm 2023, Bộ Công an cũng đã phát đi thông tin cảnh báo về hoạt động mua bán kỳ nghỉ sở hữu du lịch với nhiều chiêu thức để lừa đảo trục lợi. Nhất là việc hợp đồng cài nhiều điều khoản bảo vệ, lợi ích đơn phương cho bên cung cấp dịch vụ gây bất lợi cho khách hàng, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định dấu hiệu tội phạm và bảo vệ nạn nhân khi xảy ra tranh chấp khiếu nại. Để minh bạch hình thức kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ thì cần đến 3 yếu tố: người dân tìm hiểu kỹ hợp đồng, doanh nghiệp trung thực trong kinh doanh, cơ quan quản lý kiểm tra giám sát hợp đồng của doanh nghiệp và khẩn trương giải quyết đơn thư của công dân khi có tranh chấp. Đáng tiếc là cho đến nay có thể nói cả ba khâu kể trên đều khá lỏng lẻo, dẫn tới việc sở hữu kỳ nghỉ vẫn như một vết mờ. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8, ít nhất 97 người đã thiệt mạng khi bạo lực do biểu tình bùng phát trở lại tại Bangladesh. Tình hình hỗn loạn buộc chính phủ nước này phải áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn trên toàn quốc. Thương vong xảy ra khi cảnh sát nước này sử dụng lựu đạn hơi cay và đạn cao su để giải tán các đám đông lên tới hàng chục nghìn người biểu tình, kêu gọi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức. Trong số người thiệt mạng có ít nhất 13 cảnh sát, đây là con số thương vong lớn nhất trong một ngày trong các cuộc biểu tình tại nước này thời gian qua. Trước đó hôm 19 tháng 7, 67 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên đường phố Bangladesh khi sinh viên xuống đường đòi bãi bỏ hạn ngạch việc làm của chính phủ. Tình hình an ninh ngày càng xấu đi buộc chính phủ của Thủ tướng Hasina phải ban bố tình trạng giới nghiêm trên toàn quốc vô thời hạn, bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 4 tháng 8. Đây là lần đầu tiên chính phủ Bangladesh có động thái mạnh như vậy kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình từ đầu tháng 7. Bangladesh cũng đã tuyên bố nghỉ lễ trên toàn quốc kéo dài 3 ngày bắt đầu từ mùng 5 tháng 8.
Hezbollah, nhóm Hồi giáo dòng Shia do Iran hậu thuẫn ở Liban, cho biết họ đã phóng hàng chục quả tên lửa vào miền Bắc Israel. Israel báo cáo không có thương vong trong vụ việc vì hệ thống đánh chặn đã ngăn chặn các tên lửa. Israel đang chuẩn bị cho khả năng trả đũa của Iran sau vụ ám sát lãnh đạo chính trị Hamas, người đã bị giết khi đang thăm Iran hồi giữa tuần trước. Iran và Hezbollah có thể tiến hành một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel với quy mô có thể lớn hơn cuộc tấn công mà Tehran đã thực hiện vào tháng 4. Trang tin Axios của Mỹ dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel nhận định Iran sẽ tấn công Israel sớm nhất là vào ngày 5 tháng 8.
Do lo ngại gia tăng về xung đột trong khu vực, Pháp, Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc đã kêu gọi công dân nước này tạm thời rời khỏi Iran và Liban. Lời kêu gọi của các nước đang được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng sau vụ thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas. Hanhije bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran ngày 30 tháng 7. Ngày 4 tháng 8, Pháp kêu gọi công dân nước này tạm thời rời khỏi Iran, cảnh báo không phận và sân bay của Iran có thể đóng cửa do lo ngại gia tăng về xung đột trong khu vực. Trước đó cùng ngày, Pháp cũng đã kêu gọi công dân đang ở Liban rời khỏi nước này càng sớm càng tốt. Cùng ngày, Ả Rập Xê Út cũng kêu gọi công dân nước này lập tức rời khỏi Liban. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng kêu gọi công dân nước này đang ở Liban và Israel rời khỏi các quốc gia này càng sớm càng tốt.
Ngày 4 tháng 8, lực lượng Houthi thông báo hạ máy bay không người lái MQ-9 trị giá 30 triệu đô la của Mỹ. Người phát ngôn của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, ông Sadeh cho biết lực lượng này đã sử dụng tên lửa phòng không nội địa để bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ khi đang thực hiện nhiệm vụ thù địch trên không phận tỉnh Sara. Ông Sadeh cho biết đây là chiếc MQ-9 thứ 7 bị tiêu diệt trong chiến dịch hỗ trợ người dân Palestine ở dải Gaza do nhóm vũ trang Yemen tiến hành từ cuối năm ngoái. Quan chức Houthi cũng thông báo lực lượng hải quân và tên lửa của nhóm vũ trang này đã phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu hàng trên vịnh Aden, tuyên bố đòn tập kích có độ chính xác cao. Giới chức Mỹ chưa lên tiếng về thông tin UAV MQ-9 bị bắn rơi. Thưa quý vị và các bạn, xác định khoa học công nghệ là khâu đột phá góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng, sức cạnh tranh cho nông sản. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là trong chế biến nông sản. Nhờ đó đã tạo ra những sản phẩm OCOP đa dạng về mẫu mã, chủng loại, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo của hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Việt Thành là một trong những sản phẩm OCOP của huyện Trấn Yên. Từ một sản phẩm truyền thống nhờ áp dụng máy móc và chế biến sâu thông qua công nghệ sấy đã tạo ra sản phẩm chuối tiêu có khả năng bảo quản lâu, giữ trọn vẹn được hương vị, giá trị sản phẩm cao gấp nhiều lần. Khu vực sản xuất sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo của hợp tác xã được xây dựng theo quy trình sản xuất khép kín, nguyên liệu đầu vào được làm sạch, lựa chọn những quả chuối đạt tiêu chuẩn rồi tiến hành sơ chế và cho vào lò sấy. Để đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, hợp tác xã sử dụng hoàn toàn nguyên liệu khay sấy bằng inox có khả năng chống rỉ, đồng thời áp dụng công nghệ lò sấy có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn. Bà Phạm Thị Mến, phó giám đốc hợp tác xã cho biết:
Lúc đầu ấy là cái lò sấy của mình ấy là mình mà sấy cái lò mua cái lò kia về quả chuối, miếng chuối nó chỉ có chín đi thôi chứ còn nó không được như thế này, nó chỉ chín đi thôi. Đấy, cho nên là sau là phải thiết kế cái lò kiểu này thì mới làm được. Đấy, mà làm như này, sấy như này thì nó mới được miếng chuối nó ngon này. Còn sấy như kia nó chỉ cứ chín như luộc thôi. Sản phẩm này nói được nhiều người ta ưa chuộng lắm. Cả trong miền Nam nhá, cháu bảo là họ khi được một vài người ở trong ăn là bắt đầu là, tức là có một cháu nó làm ở du lịch đấy xong rồi mới gửi vào cho bác nó ở trong ý. Thế là bắt đầu là bác nó ăn thấy thích là bắt đầu coi như là cái tổ hưu đấy tất cả người ta học hành với nhau xong bắt đầu họ gọi điện ra để mua mà hàng năm nào cũng gửi vào đấy đấy.
Với giá chỉ vài ngàn đồng 1 kg chuối tươi sau khi được chế biến, sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo có giá thành khoảng 300 ngàn đồng 1 kg, cao gấp so với nhiều lần những cái sản phẩm thuần túy. Đặc biệt trong quá trình sản xuất, sản phẩm tạo ra vẫn giữ được hương vị dẻo ngọt tự nhiên. Nhờ đó, sản phẩm đã được tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Hiện nay đối với xã Việt Thành thì có sản phẩm OCOP chuối sấy dẻo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành. Đối với cái chương trình phát triển cái sản phẩm OCOP này thì đã thúc đẩy cái phát triển kinh tế tại địa phương. Thứ nhất là hướng tới kinh tế tập thể và sau đó thì phát triển kinh tế tạo cái thu nhập cũng như là cái việc làm cho người dân. Bên cạnh đó thì cũng đã góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao. Và tiến tới thì đối với xã Việt Thành để phát triển cái sản phẩm OCOP này, định hướng để trở thành nâng sao cho sản phẩm OCOP thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã định hướng cho người dân là tiếp tục phát triển mở rộng vùng nguyên liệu để có đủ cái sản phẩm chuối để cung ứng cho hợp tác xã để phát triển về năng suất và sản lượng, sau đó thì nâng sao.
Không riêng gì sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo mà hầu hết khoa học công nghệ đã được ứng dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm OCOP của tỉnh như cá, táo mèo, miến và chè. Nhờ đó, công nghệ chế biến sâu, người dân đã ứng dụng một số công nghệ như sấy, tiệt trùng, hay sử dụng các loại máy móc để thay thế các giai đoạn thủ công. Nói về sự đầu tư công nghệ trong sản xuất, chị Vũ Thị Thu Hương, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Hiện tại thì đơn vị chúng tôi đã áp dụng khoa học kỹ thuật và trong sản xuất, đó là đơn vị chúng tôi đầu tư các loại máy móc hiện đại để áp dụng vào trong sản xuất. Trong đó ví dụ như là có những cái máy, đó là máy thái thịt, máy xay, máy đùn xúc xích, máy buộc chỉ, máy hấp, máy xông khói. Và các cái loại máy này thì sẽ giúp cho chúng tôi rằng là nâng cao năng suất sản xuất cũng như là ổn định cái chất lượng sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường nó được đẹp hơn, hoàn hảo hơn.
Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu không nhỏ nhưng việc đưa máy móc và công nghệ sản xuất đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo ra những sản phẩm đồng đều về mẫu mã, chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP. Ông Đỗ Danh Toàn, giám đốc hợp tác xã khởi nghiệp Xanh Quy Mông với sản phẩm tiêu biểu miến trắng Thái Toàn Nga cho biết.
Bọn tôi lựa chọn từ khâu củ, từ khâu chăm sóc, chăm bón, từ củ và sản xuất, chế biến ra tinh bột. Làm từ đầu đến, có nghĩa là mình làm từ củ ra đến thành tinh bột là mình làm trong cái kiểm nghiệm nước của mình, tất cả là nó phải sạch. Bây giờ nó đã có cái sản phẩm OCOP của tôi cũng đang tìm kiếm thêm thị trường để cái đầu ra của mình nó nhiều hơn thì mình mới phát triển thêm được những cái mối hàng của mình. Hai nữa là bà con lao động là nó đỡ giá cả nó bị bấp bênh.
Có thể thấy khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, để ngành nông nghiệp nước ta bứt phá thì chìa khóa là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất và chế biến để tạo bước đột phá về năng suất và chất lượng. Do đó, việc đưa các ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện nay của người dân Yên Bái vào sản xuất là một xu thế tất yếu. Song tỉnh cũng cần có cơ chế chính sách khuyến khích người dân mạnh dạn đưa các công nghệ mới hiện đại hơn như công nghệ sinh học, công nghệ tự động, công nghệ nhà kính vào sản xuất, tạo ra những cơ hội mới và thương hiệu riêng cho nông sản Yên Bái vươn xa. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, pickleball là môn thể thao kết hợp giữa cầu lông, bóng bàn và quần vợt. Mới xuất hiện tại Yên Bái nhưng bộ môn này đã thu hút được nhiều người tham gia tập luyện, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Đúng 17 giờ 30 phút, các thành viên câu lạc bộ pickleball, Sở Lao động và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cùng nhau tập luyện môn thể thao pickleball. Đây là môn thể thao hấp dẫn phù hợp với thể trạng và sự khéo léo của người Việt. Có thể nói đây là môn thể thao dễ tiếp cận với người chơi mới ngay từ buổi tập đầu tiên, bất kể tuổi tác và giới tính. Anh Phùng Thanh Kiên tham gia câu lạc bộ Lao động và Văn hóa cho biết.
Pickleball này thì là một môn thể thao mới. Tuy nhiên thì về cái cách thức chơi thì nó cũng rất là phù hợp và nó tạo cơ hội cho người chơi rèn luyện sức khỏe, chứ không khó khăn gì. Và trang thiết bị thì, cũng như là các thiết bị để hỗ trợ thì nó cũng không khó khăn lắm. Nó phù hợp với cả người chơi trong thời điểm hiện nay.
Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà tham gia câu lạc bộ trường chính trị tỉnh chia sẻ.
Đó là tổng hợp của ba cái môn bóng bàn, môn cầu lông và môn tennis. Nó sẽ tạo điều kiện cho tất cả các anh chị em ở trong dân văn phòng hoặc là trẻ em cũng có thể tham gia được. Nó rất là dễ chơi và cũng được các anh em chơi hoặc các em giới thiệu thì mình thấy là rất là phù hợp. Và hiện tại cái môn pickleball này đối với Yên Bái thì đang rất là phát triển. Và không phải Yên Bái không mà tất cả các cái tỉnh khác nữa. Và em mong rằng là đối với Yên Bái mình còn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều câu lạc bộ vừa đưa vào hoạt động sân chơi pickleball. Mặc dù còn khá mới mẻ thế nhưng vào các buổi chiều tối tại các sân pickleball luôn có nhiều người tham gia luyện tập thi đấu. Để nâng cao kỹ năng, câu lạc bộ đã mời các huấn luyện viên về hướng dẫn cho các người chơi mới tập. Anh Đỗ Mạnh Cường, huấn luyện viên, phó giám đốc trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh nói.
Đây là một môn thể thao có sự kết hợp giữa ba môn, đó là quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Về phần kỹ thuật thì đa số là giống cái môn quần vợt. Kích thước sân thì lại tương đương với sân của cầu lông. Và cái kỹ thuật chơi thì cũng có những phần của kỹ thuật bóng bàn. Đâm ra nó rất phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi. Đặc biệt là đối với những cái người cán bộ, viên chức và người lao động. thì hiện nay mới du nhập được hơn 1 năm, nhưng mà trên địa bàn tỉnh Yên Bái cái phong trào đang phát triển rất là mạnh mẽ, ở không những ở thành phố mà hiện nay ở các huyện thị xã như là Lục Yên, Văn Yên, Nghĩa Lộ, Trấn Yên đều đã có những hình thành câu lạc bộ để cho thu hút một lượng khá đông đảo các cán bộ, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Với những người là chuyên môn như chúng tôi thì trong cái quá trình đưa cái môn pickleball này vào phát triển cũng như là hướng dẫn cái phong trào tập luyện thì chúng tôi cũng đã cử cán bộ đi các cái câu lạc bộ để hướng dẫn chơi, vì cái đặc thù nó cũng tương đối là đơn giản, nhẹ nhàng.
Ra đời từ năm 1965 tại Mỹ, pickleball là một trò chơi đánh bóng qua lưới sử dụng vợt đánh, có nhiều nét tương đồng của ba môn thể thao quen thuộc là bóng bàn, cầu lông và quần vợt. Tuy nhiên, kích thước của sân và lưới của pickleball lớn hơn so với bóng bàn, tạo điều kiện cho người chơi di chuyển và đánh bóng thoải mái hơn. Sau hơn một năm du nhập vào tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã có trên 10 câu lạc bộ, thu hút trên 200 người tham gia. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh nói:
Môn thể thao mới này thì cũng rất là đặc biệt, thì được người dân Yên Bái cũng đón nhận rất là hào hứng, vì nó kết hợp giữa ba môn thể thao cơ bản, đó là môn quần vợt, môn bóng bàn và môn cầu lông. Và đặc biệt là cái việc tham gia môn này cũng rất là dễ chơi. Tuy nhiên thì khi mà lên đến trình độ cao thì cũng phải đòi hỏi một trình độ nhất định. Thế thì chúng tôi cũng đã dự kiến là tham mưu tỉnh là đưa cái hệ thống giải môn pickleball này vào hệ thống giải của toàn tỉnh, và sẽ là giải thường niên. Đồng thời thì có thể là có những cái giải mang tính chất là xã hội hóa để đáp ứng được nhu cầu của người chơi. Thế thì qua theo dõi và kiểm tra thì đã có rất nhiều những cái điểm chơi cho người chơi rất là được hào hứng và mọi người đón nhận. Đó như ở thành phố Yên Bái có 3-4 điểm hoạt động rất là tốt, và Lục Yên và Mù Căng Chải và Trấn Yên. Thế thì các địa điểm là cũng được người chơi đón nhận rất là tốt. Thế thì dự kiến thì sang đầu tháng 9 thì chúng tôi lại tiếp tục tổ chức một cái lớp tập huấn nữa cho tất cả các lực lượng hướng dẫn viên ở trên địa bàn toàn tỉnh, các sở ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, các đơn vị, để làm sao mà người chơi sẽ thống nhất về cái luật chơi cũng như là và nâng cao cái trình độ và cũng như công tác tổ chức môn pickleball trong thời gian tới.
Bộ môn này có thể chơi trong nhà hoặc ngoài trời với luật chơi tương đối đơn giản, giúp người chơi giải phóng năng lượng, giải phóng tâm lý, đem lại niềm vui và sự thoải mái. Pickleball đang được xem như làn gió mới, bước đầu thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, cải thiện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.